Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Khánh Phước. Kính bạch trên chư tôn đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, đây cũng là lần đầu tiên chúng tôi đến nơi này và thấy nơi này thật là khang trang. Chùa thì mới đất xây dựng xong và Phật tử chúng ta đi đến đây tu tập ngày, có nghĩa là ngày khai trương của đạo tràng sau khi chúng ta cất chùa. Ở một cái vùng quê sâu xa như thế này mà chúng ta có cái ngôi chùa lớn là cả một nỗ lực của chư Tôn Đức Ni ở nơi này, cũng là tâm Bồ Tát muốn độ sanh và hết sức là tán thán cái công đức của quý vị đây, nhất là quý vị Phật tử cũng có tâm chúng ta đi đến đây tu tập. Vì lời đầu tiên tôi xin kính chúc quý vị Phật tử có một ngày tu thật là an lạc, vạn sự kiết tường như ý. A Di Đà Phật. Và quý vị Phật tử thân mến, trong cái kiếp sống nhân sinh của chúng ta ở tại thế gian á, mình ai mà sống giỏi nhất á, thì cũng được sống tới 100 năm thôi. Nhưng mà bây giờ á, mình thấy coi vậy chứ sống không tới 100 đâu. Có nghĩa là mình thấy mới bữa trước đi đó, thậm chí mới bữa trước còn là cãi lộn. Bữa trước á, là chúng ta còn là hận thù, đấu đá lẫn nhau. Nhưng mà qua tới bữa sau cái là mình thấy lên trên ngồi. Lên trên không phải là cõi trên đâu quý vị, mà lên trên là lên bàn thờ á, ngồi. Có những người mình thấy rất là ngạc nhiên, ví dụ như ở trong đạo tràng nè, là ở trong đạo tràng chùa của quý thầy á, là mấy cô Phật tử cũng bình thường đấy nè. Qua bữa sau á, đầu người ta mới rước đi đám tụng kinh đám ma, vừa lợi sao ý sao thấy hình này quen quen, ai ngờ nhìn lại mới nói chuyện hôm qua đó quý vị. Về nhà tự nhiên á, là giận con giận cháu lên máu đi luôn à. Nên mình muốn mình sống dai dai thì đừng giận hờn người ta quý vị, giận hờn người ta vậy chứ mau lên máu dễ đứt lắm, dễ đứt bóng từ bi lắm. Nên do đó mà đừng có giận hờn ai chứ, cái người nào không giận sống hoài tim nó đâu có nhồi đâu, máu đâu có lên đâu, nên còn sống hoài Nên mỗi khi mà ai chọc mình giận đừng có thèm giận quý vị, giận cái làm cho cái mạng sống mình nó ngắn lại và bao nhiêu cái phiền não nó đến với mình. Như vậy đừng có giận hờn sân si gì với ai hết. Con người ta ngày xưa khi mà Đức Phật chưa thành tựu đạo quả với cõi Bồ Đề, người ta cứ nghĩ rằng là con người ta cứ sống Hết một kiếp này rồi á, thì chết đi và thân thể mình trở về với cát bụi mênh mông rồi là hết luôn à quý vị, không còn là gì nữa hết á. Và có nhiều người á, người ta quan niệm rằng á, là con người ta chết đi rồi cái linh hồn mà nó còn hoài đó quý vị, chết mất cái xác thì còn cái hồn, đúng không quý vị? Như vậy á, thì người ta làm cái gì cái người ta cũng là chuẩn bị cho cái hồn mình chân á. Do đó mà người ta chuẩn bị cái hàng thật là tốt, rồi người ta chuẩn bị cái nhà mồ thật là ngon để cho cái hồn mình á, ở trên á, thế gian á, thì mình có cái nhà, còn xuống khi mà mình chết xuống âm phủ thì cũng còn có cái mồ, cái nhà mồ quý vị. Người ta chuẩn bị là một số cái mang theo dụng cụ nha, tiền giấy á, người vàng bạc tất cả các cái để cho qua bên kia cái linh hồn người ta sống ở phía bên đó đó. Như vậy người ta tính như vậy, bắt đầu người ta thủ, người ta di chúc lại cho con cháu mình biết như vậy để mà qua khi cuộc sống bên kia người ta không còn bị thiếu thốn gì hết đó. Do đó mà trong cái cuộc sống này, nếu mà chúng ta thấy chết đi rồi là mất đi hết, bắt đầu ta sống quý vị, ta sống ngày hôm nay, ta biết ngày hôm nay có gì ta hưởng nấy à, ăn phải ăn cho nó gọi là ăn tối đa luôn, nhậu nhậu cho tới gọi là quắt mấy cần câu luôn đó quý vị, đi chơi gọi là đi chơi gọi là líp ba ga luôn, nghĩa là làm cái gì để sao để mơi chết rồi mất hết đâu quý vị. Có nhiều người đó quý vị, người ta còn chọc mấy câu về, người ta là đời tận thế không lo tranh giành cướp giật, tu chi cho cực tấm thân chứ làm thơ chứ. Đó quý vị, như vậy á là người ta nói là chết đi rồi là hết đi, không còn gì hết. Và có nhiều người á thì nói là chết đi rồi đó, cái linh hồn mình còn, nếu mình thủ cho cái linh hồn mình qua sao để hưởng cái mà sau khi mình chết đi quý vị. Nên khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài ngồi thiền định với cội Bồ Đề 49 ngày đêm thì ngài đắc quả Tam Minh và Lục Thông. Nên ngài thấy mình đó là chết đi rồi không mất quý vị, mà chết đi rồi cũng chẳng còn gì. Trên thế gian này nè, tiền, nhà, cửa, xe, cộ, con, cái, xác, thân, vàng, vòng, cái gì cũng mất đi hết, không quý vị? Chết đi cũng chả còn gì hết trơn á. Nên Đức Phật có thấy là trên thế gian này chết đi rồi không còn gì hết, nào quý vị, mà nó lại không mất đi. Như vậy thì không còn là không còn những cái gì mình nhìn thấy, còn không mất đi là không mất đi cái gì, cái nghiệp của mình nó không có mất đi. Do đó mà cái nghiệp mình nó dẫn cái thần thức của mình đi qua một kiếp sống khác, nào quý vị. Mà kiếp sống khác này nó có nhiều cách để lựa chọn khác nhau. Nếu mà người á có thể sanh ra làm thú, người có thể sanh ra làm cõi thần Atula, người có thể sanh ra ở thành cái cõi trời, à quý vị, và người ta có thể nhập vào trong niết bàn đại định như là các vị Bồ Tát và các vị A La Hán quý vị, và người ta có thể sanh qua, không phải là sanh qua cõi trời, không phải sanh ra thế gian, mà người ta có thể sanh ra ở cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc của mười phương chư Phật. Trong kinh A Di Đà dạy không phải chỉ có một cõi Tây Phương của Đức Phật A Di Đà đâu, mà cõi Đông Phương, là cõi Bắc Phương, cõi Nam Phương, à quý vị, rồi cõi trên, rồi cõi dưới. Như vậy thì có mười phương chư Phật, mà mỗi phương đều có cõi tịnh độ khác nhau. Duy chỉ có Đức Phật A-di-đà là ngài hành đạo Bồ Tát nhiều kiếp, ngài có duyên với chúng sanh ở thế gian. Do đó bây giờ chúng ta mới niệm đến Đức Phật A-di-đà mà chúng ta cầu vãng sanh về cảnh giới của Đức Phật A-di-đà. Như vậy con người ta sống cuộc sống rất là bấp bênh, như là cái bọt bóng như quý vị, mà Tổ Minh Đăng Quang dạy rằng: Thăng ơi, cái bọt trôi lăn nhấp nhô mờ mịt, khi thăng khi trầm. Có nghĩa là mình giống như cái bọt vậy thôi, mà cái bọt quý vị nó tồn tại lâu hay mau. Cái bọt bong bóng mà quý vị lấy xà phòng mình thổi lên, nó thấy những bọt bong bóng nó rơi lên mặt nước quý vị, nó trôi, nó nhấp, nó nhô, lâu lâu bể cái bốc một cái, quý vị thấy không, lâu lâu bể cái bốc cái, nghe tiếng trống đánh cái thùng 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 là biết bể cái bốc rồi đó. Không có gì, sớm dưới nghe thùng 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 một cái bọt bể, sớm trên thùng 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 một cái bọt bể, sớm giữa thùng thùng một cái bọt bể. Nhằm khi mà đi thỉnh trống chầu không có trống để thỉnh luôn, gọi là đụng hàng. Không có gì, gọi là bọt bóng bể, mà bể đông ken, bể cái mùa mà mùa lạnh đó quý vị, mùa lạnh mấy cái bọt bóng mà cả chừng trên 60-70 quý vị, bọt bóng nó dễ dở là mùa gần Tết đó quý vị. Nhằm khi thỉnh trống chầu thỉnh không có, không quý vị, hỏi sao vậy, người ta thỉnh trước hết rồi, không quý vị, đó lúc mà lúc đông ken, người ta cấy đông ken, gặt đông ken, còn này bọt bể cũng đông ken luôn, không quý vị, Tết á, trời lạnh á, cơ thể của những người già yếu ta chịu đâu có nổi. Các vị nên mỗi khi mà trời lạnh nhớ mặc áo ấm vô nghe, chứ không thôi cảm phong hàn rồi á, lúc đó coi chừng đông ken cái nó khổ lắm mà bọt bóng rồi cái cứ bốc bốc thùng thùng thùng. Quý vị sớm trên dài dài sớm dưới, nên mạng sống của con người có gì chứ nó bấp bênh lắm. Nếu có một cái ác duyên từ trong kiếp trước mà đi đến với mình đó quý vị, mà bây giờ mình không có phước để mình chống lại nó thì nó cũng đến cái bọt bóng nó cũng bể luôn. Chứ không phải chỉ có già cái bọt này nó mới bể đâu, và có những cái lúc mà còn trẻ bọt này nó cũng bể nữa. Đừng có mong già mới toan theo Phật, bao mấy đầu bao nắm mồ hoang gặt tuổi xanh, ba đường sáu nẻo mong manh, sống kem trong một kiếp thì cam đành phù du, bỏ đi quán hận tình thù, trì tâm niệm Phật thì ngao du Tây Đài. Như vậy quý vị thấy là cuộc sống con người chứ nó bấp bênh lắm. Thấy đó chứ nó mang ổ bệnh ở trong á. Quý vị không tin đi về không đi khám bệnh thử. Nhầm khi khám bệnh bình thường không thấy bệnh hoàng, chân vừa khám cái quý vị lòi ra tùm lum. Nào là tiểu đường nè, lên máu nè, rồi á là tim thiếu máu cơ tim nè, nào gai cột sống nè, thoát vị đĩa đệm nè, thối quá nè, viêm khớp nè, sida nè, ở tùm lum hết. Ở Bến Tre mười mấy gần 20 người sớm bị sida. Quý vị có nghe tờ báo đăng không, dân làng mình bình thường nè bị sida. Quý vị giờ nó chui trái sầu riêng, nó thảy đâu dính ai là dính đó, mà virus sida mang trái sầu riêng đi. Nên con người mình đó có mang nhiều cái bệnh khác nhau quý vị, ai cũng bị bệnh hết đó. Do đó mà bữa đó đó có cái chú này kêu má đi khám bệnh định kỳ đi má. Tao không khám đâu mày. Hỏi sao vậy? Khám bệnh nó lòi ra tùm lum bệnh chứ không khám đâu. Đợi khám bệnh nó mới lòi ra, chứ bình thường bệnh nó không có lòi. Nghe không quý vị? Sợ khám bệnh nó mới lòi, chứ thực ra cái thân mình nó đang ủ bệnh, đang có bệnh. Khám người ta mới biết mình bệnh gì quý vị. Nhức đầu á, cái đi ra ngoài tiệm á, mua cái thuốc nhức đầu đâu biết mình đang lên máu. Nhức đầu căng lên máu. Mà tính đâu nhức đầu bình thường mua paracetamol uống hoài. Nghe không quý vị? Ví dụ như mình đau bụng mà ăn không tiêu, tính đâu là đau bao tử. Ai nhà đâu bị viêm gan, ung thư gan, nó không có thoát qua đường mật tốt, nó không có được quay lình bình cái bụng, mà mình tính đau đau bao tử, cứ mua thuốc bao tử giọng vô miết nó ra tiệm mà đau. Là sao mà tôi đau bao tử quá, ai nhà đâu phải đau bao tử đâu quý vị, cứ lấy thuốc bao tử tấp vô nguyên năm một á là nó sanh qua là bệnh gan bệnh thận. Như vậy thì cái thân thể mình là nó đang ủ bệnh đó quý vị. Cái chiều mà chúng ta sanh ra ở trên thế gian này thì nó phải già, phải bệnh, phải chết. Đó là một cái chiều đương nhiên thôi. Cái cơ thể mình đang ủ nhiều cái bệnh tiềm tàng để đi đến hoại diệt của cơ thể. Đây là một sự thật mà Đức Phật chỉ cho tất cả chúng sanh ta. Đây là một sự thật. Biết được sự thật này rồi á quý vị, bắt đầu nó là lo trị bệnh đi. Nghe không quý vị? Lo trị bệnh thân, lo trị bệnh tâm, tích nhiều phước báo công đức đi, chứ không phải ai già rồi mới bệnh mới đi đâu. Giữa chừng nó cũng đi nữa, do cái ác duyên. Nghe không quý vị? Không ai biết trước ngày chết của mình cả. Nghe không quý vị? Trừ ra là có những người, cái thứ nhất là bị án tử hình, cái thứ hai là tự kết liễu đời mình, còn một người thứ ba nữa là một vị này đã chứng đắc được vô sanh pháp nhẫn. Nên vị này biết trước được ngày chết của mình và muốn chết giờ nào chết, gọi là sanh tử tự tại. Như vậy thì người ta mình á, mình không biết giờ nào mà tử thần lại đến kêu, phải không? Lấy cuốn sổ lại bắt đầu kêu tên nha. Nguyễn Thị Út Bét, pháp danh là Diệu gì đó, không quý vị? Bắt đầu ngày mai ra đi nha. Cha mẹ kêu thì mình còn cãi lời, nhưng mà tử thần kêu riu riu đi liền à quý vị. Dầu 12 giờ đêm cũng đi nữa, 1 giờ đêm cũng đi nữa, 3 giờ khuya cũng đi nữa. Nó kêu giờ nào là đi giờ đó, mà nó biết nó kêu giờ nào, phải không quý vị? Mà mình lý do không biết kêu giờ nào nên mình phải thủ trước đó quý vị. Kêu giờ nào cũng được, phải không quý vị? Mình thủ sao mà kêu giờ nào cũng được chứ. Nghĩa là giờ nào kêu mình cũng không sợ chứ. Như vậy là bất kỳ giờ nào mà tử thần kêu cũng không sợ chứ quý vị. Bây giờ mình mới thủ tu trước, phải không quý vị? Có tu làm vốn lai rai rồi giờ nào tử thần kêu cũng được, phải không? Phải không quý vị? Như vậy sau khi người ta nhắm mắt đi ở trong thế gian này, người ta nhắm mắt đi quý vị, cho cái thần thức á, trong kinh Đức Phật dạy là thần thức dẫn đi qua những cái nẻo luân hồi địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Thì nó dẫn đi vậy, cái gì nó dẫn mình đi quý vị? Cái đó là cái dòng nghiệp nó dẫn mình đi đó. Thì người ta gọi đó là tái sanh. Nghĩa là tái sanh là sanh qua, sanh tới, sanh lui, sanh xuôi, sanh ngược, cuối cùng vẫn còn sanh. Đó quý vị gọi là tái sanh. Cái thứ hai nữa là thần thức mình được Đức Phật A Di Đà, hoặc là Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, hoặc là các Đức Phật ở cõi Tịnh Độ tiếp dẫn mình về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Thì cái này á, người ta gọi đó là vãng sanh. Còn một vị mà sau khi bỏ xác thân này ở thế gian rồi, ta nhập vào trong một cái trạng thái gọi là Niết Bàn, tức là trở về với thân Tỳ Lô Giá Na Phật, nghĩa là chân tâm Phật tánh đầy ắp cả càn khôn vũ trụ luôn. À, người ta gọi đó là vô sanh hoặc là bất sanh bất diệt. Nghe không quý vị? Vì chúng ta có ba cái. Thứ nhất á, là vãng sanh. Thứ hai á, là tái sanh. Thứ ba á, là vô sanh. Nếu không vãng sanh, không tái sanh, không vô sanh thì nằm ở đâu? À, quý vị, như vậy cũng có cái ở nằm, đó là nằm ở thân trung ấm. Mà thân trung ấm tháng 7 người ta gọi là cô hồn rồi đó quý vị. À, hoặc là ma rồi đó, hoặc là cô hồn, đó là nằm thân trung ấm, không đi sanh qua một cảnh giới nào hết. Như vậy thì cái quả báo của từng cái sanh khác nhau như thế nào? Đúng không quý vị? Và chúng ta muốn sanh ra cái kiểu nào thì chúng ta sẽ biết cái quả báo đó an vui hay đau khổ thế nào, và con đường nào để sanh ra những cái cảnh giới của sanh đó. Vì giờ chiều hôm nay á quý vị, chúng ta trao đổi với nhau với cái đề tài này để chúng ta biết là chúng ta có mấy cách sanh sau khi chúng ta chết, và không sanh thì chúng ta đang ở đâu, và quả báo của không sanh hay quả báo sanh ra thì nó như thế nào trong cái đời sống mới mà chúng ta sanh ra, nó như thế nào quý vị. Như vậy thì làm sao để chúng ta sanh ra được cái cảnh giới mà mình mong muốn, theo tâm của mình mong muốn tôi muốn sanh cảnh giới đó đó. Vậy thì mình làm sao mà sanh được cảnh giới đó quý vị? Vậy giờ chiều hôm nay chúng ta trao đổi với nhau với cái đề tài gọi là tái sanh, vãng sanh và bất sanh. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị Phật tử, nói ở trong kinh á, Đức Phật giới thiệu về thế giới Hoa Tạng Huyền Môn. Quý vị có nghe thế giới Hoa Tạng Huyền Môn chưa? Thế giới Hoa Tạng Huyền Môn có nghĩa là cấu tạo bởi cái vũ trụ này. Đức Phật dạy là trong một cái nhóm của vũ trụ chúng ta đang sống á, thì gồm không phải có trái đất mình không quý vị, mà có tam thiên đại thiên thế giới, lên tới 1 tỷ cái thế giới đang bay. Là một cái thế giới chúng ta đang ở như thế này nè, là một châu thiên hạ thôi, mà chúng ta đang sống ở trong tứ đại thần châu như 4 cái góc bàn nè: Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngu Quá Châu, Bắc Cu Lô Châu, Nam Thiện Bộ Châu. Mình ở Nam Thiện Bộ Châu, có nghĩa là trái đất mình. Giữa 4 cái thần châu này có đỉnh núi Tu Di, nó bắt từ đáy của địa ngục lên tới trời của hữu đảnh. Núi Tu Di này mắt thường của chúng ta không nhìn thấy, chỉ bằng thiên nhãn, Phật nhãn mới nhìn thấy được núi Tu Di. Còn bình thường con mắt của thế gian mà không thấy núi Tu Di. Núi Tu Di tuy là vô hình đối với ta, nhưng mà hữu hình thì đối với các cảnh giới khác ta nhìn thấy. Quỷ thần nhìn thấy, chư thiên nhìn thấy, Bồ Tát nhìn thấy, A-la-hán nhìn thấy, Phật nhìn thấy. Nhưng mà con người mình súc sanh là nhìn không thấy. Con người mình và súc sanh nhìn không thấy. Người mình là cảnh giới người, súc sanh là cảnh giới súc sanh, nhìn không thấy được đỉnh núi Tu Di. Và đỉnh núi Tu Di này nó tồn tại và nó có một cái hấp lực, có nghĩa là nó đi ra một cái lực để điều phối tất cả các hành tinh ở trong cái hệ của vũ trụ này mà nó tồn tại. Bây giờ ví dụ nha, trái đất á, thì cách xa mặt trời bao nhiêu đó, và mặt trời cách xa mặt trăng bao nhiêu đó, sao hỏa, sao thủy, sao thổ, sao kim, nó cách nhau với trái đất là bao nhiêu đó, thì mãi mãi nó vẫn cách bao nhiêu đó. Tuy là nó đang trôi trong vũ trụ, nó đang lăn xung quanh mình nó và lăn quanh xung quanh mặt trời, nhưng mà nó vẫn giữ một cái khoảng cách đó, không gần không xa. Nếu nó gần lại, ví dụ mặt trời mà gần trái đất thì trái đất này bị đốt cháy, mà mặt trời xa trái đất thì trái đất này lạnh đi, nó sẽ là băng tuyết luôn, băng giá, làm người ta cũng chết đi, mà cháy người ta cũng chết, mà băng giá người ta cũng chết. Vậy lấy cái gì để giữ cái mặt trời và trái đất lại đó quý vị? Đó là hấp lực của bản thân, lực của tất cả các hành tinh thì gọi là lực trọng trường, mà ông Newton, người Anh, ông đã tìm ra trường vạn vật hấp dẫn. Và ngoài cái trường vạn vật hấp dẫn đó ra, có một cái đỉnh núi Tu Di bắt từ đáy của địa ngục lên tới trời hữu đảnh cao nhất, để nó chi phối cả các dải thiên hà và những dải ngân hà đang trôi lăn trong vũ trụ mênh mông. À, quý vị, và trái đất mình á, so với vũ trụ như cái hạt bụi ba lớn à. Mình lên trên hư không mà nhìn vào trái đất, quý vị thấy một cục đen thui ba lớn à. trái đất mình á, nó nhỏ xíu đây nè. Con người mình là những cái hạt bụi ở trên cái hạt bụi của trái đất mình, nên con người mình rất nhỏ nhoi quý vị. Đêm đêm ra mình ra nhìn trời nữa, cái mình thấy con người mình nó nhỏ nhoi, nhỏ bé tầm thường lắm, phải không quý vị? Vậy mà con người mình á, lại cãi lộn với nhau, lại âm mưu hại nhau, lại hiềm khích hại nhau. Trái đất mình còn chả ra gì nữa anh em, để tranh nhau có một tấc đất lớn hàng rào, phải không quý vị? Đi ra ngoài mình coi trên vũ trụ, mình coi ở trên bao nhiêu gì sao ở trên trời nó mênh mông bát ngát tới cỡ nào, thì lúc đó mình thấy cái đất đất hàng rào với thằng anh mình bỏ luôn quý vị, khỏi dành, phải không quý vị? Thấy nó sao đâu, mình thấy con người mình nó tồn tại như cái bọt bóng, nó mơ mông manh lắm, nó dễ vỡ lắm không quý vị? Mà mình giành giật nhau để làm chi vậy? Lúc đó người ta mới tư duy những điều đó, bắt đầu người ta tu. Người ta tu để ta vượt những cái cảnh giới khác nhau, ta lên những cảnh giới khác nhau. Thì cái gì để mà định vị cho người ta tu đạt tới cảnh giới đó quý vị? Người ta nói gọi đó là tâm linh. Có nghĩa là tâm linh mình tiến bộ tới đâu thì lên cảnh giới cao hơn, mà tâm linh mình không tiến bộ thì nó lại ở cảnh giới thấp hơn phía dưới. Vậy tiến bộ tâm linh là cái gì? Tiến bộ tâm linh có nghĩa là sự nhận thức của mình, ta gọi là giác ngộ. Cái thứ hai nữa, tiến bộ của tâm linh đi đến giác ngộ đó là do tâm của mình bớt động thì lên cảnh giới trên, tâm mình động thì xuống cảnh giới dưới. Động là gì? Động tức là cái tâm bị ảnh hưởng với cái thế giới quan xung quanh. Bây giờ ví dụ như người ta trúng số, cái tự nhiên người ta trúng số ở đây mình buồn, mình than tôi không trúng chứ, buồn chứ. Như vậy người ta trúng số mà ở đây mình buồn, mình bị động tâm bởi tiền người ta trúng số rồi đó, không quý vị? Nhà kế bên cất cao hơn nhà mình, cái ở đây ông đồng mình nhằn mình nhửi ông chồng mà không làm ăn gì hết trơn, thấy nhà người ta cao chót vót muốn đụng mây, ông nhà mình làng sàng đụng đất, không quý vị? Như vậy thì thấy người ta cất nhà cao lên làm tâm mình động đó. Hoặc là ra đường thấy người ta lọt xuống dưới đường 50 ngàn, cái đi không nổi quý vị, ở đâu á chạy xe quay đầu quần quần hồi lộm, để túi không ai thấy, để túi à, quý vị, có nghĩa là người ta thấy người ta để hở gì chớp, mới hở gì chợp như chùm sò nói trong kinh ngao sọ, trong phim ngao sọt hết gì đó. Như vậy thì quý vị á mới thấy là con người ta tiến bộ về tâm linh thì họ sanh lên cảnh giới khác nhau, càng tiến bộ về tâm linh lên cao thì họ sanh lên cảnh giới càng cao hơn. Như vậy cảnh giới trong thế giới Hoa Tạng Huyền Môn mình có hai cái cảnh giới, một cảnh giới còn sanh đi sanh lại và một cảnh giới không còn sanh đi sanh lại. Còn sanh đi sanh lại thì Đức Phật xếp ra làm 6 cảnh giới khác nhau, từ thấp ở dưới à, quý vị, và lên cao, cao lên trên, từ địa ngục lên tới ngã quỷ, lên tới súc sanh, lên tới cõi người, lên tới cảnh giới Atula, lên tới cảnh giới trời. Như vậy thì sanh chéo qua chéo lại chéo tới chéo lui trong đó thì người ta gọi đó là tái sanh. Tái là gì? Tái là lặp đi, lặp lại. Có thể là bao nhiêu đời mình sanh ở cõi trời, bao nhiêu đời mình sanh ở thế gian, bao nhiêu đời mình thành quỷ, bao nhiêu đời mình thành Atula cõi thần, bao nhiêu đời mình thành con người, bao nhiêu đời mình thành súc sanh đó quý vị. Đức Phật dạy là một người sanh đi sanh lại vô lượng kiếp. Ở trong kinh Du Lan Bồn, Đức Phật nói đóng xương chồng chất bấy lâu quý vị, xương này là dưỡng cha mẹ sanh ta ra, hay là ta thương của ta nhiều đời nhiều kiếp quý vị, nói là con người thôi, đừng có nói tới là xương các loài khác mà chúng ta phải sanh ra trong tất cả các pháp giới. Từ ngày vô thủy vô chung tới bây giờ mà chúng ta sanh ra muôn ngàn kiếp không có đếm được đâu quý vị. Đức Phật nói một chúng sanh sanh ra ở trong thế gian này, nước mắt mà để khóc cho người thân mình chết đi quý vị bằng nước mắt của 4 đại dương, một người thôi đó quý vị, thì mình sanh ra bao nhiêu kiếp? Một kiếp không biết khóc dữ lắm, bị chồng có vợ bé hay con quậy gì khóc giỏi lắm lưu nước mắt không quý vị. Nhưng mà nước mắt mình có cần bằng 4 đại dương không quý vị, hợp lại Bắc Băng Dương không quý vị, rồi Thái Bình Dương, rồi Đại Tây Dương vân vân, nhiều cái là 4 biển hợp lại mới thành nước mắt của một chúng sanh. Nói như vậy có nghĩa là chúng ta sanh ra rất là nhiều đời nhiều kiếp, sanh đi lặp lại tới lui có bao nhiêu đó không quý vị. Làm người cái bắt đầu làm người tham lam quá không quý vị, cái chết đi thành cái con dữ của không quý vị, ai tới sủa quố quố như vậy rồi bắt đầu hết cái kiếp đó xong, nhờ hôm trước có đi chùa một bữa quý vị, quay lại làm người tiếp, làm người tiếp rồi là quậy cha quậy mẹ đọa tuốt xuống địa ngục không quý vị. Nhờ hồi đó có cúng dường đâu 2000 bạc hết địa ngục sanh lại là được làm người tiếp không quý vị. Làm người á quý vị, nghe, bây giờ làm người bắt đầu biết tu nha, biết tu biết hành thập thiện, ai làm gì cũng thập thiện, đi chùa cúng dường bố thí niệm Phật đó quý vị, lên cõi trời. Lên cõi trời thấy sướng quá, hưởng thụ không tu gì tiếp chân quý vị, lọt tuốt xuống thế gian. Cứ vậy hoài không quý vị, lên trời xuống thế gian, địa ngục ngã quỷ xuống sanh, sanh đi sanh tới sanh lui hoài, thì người ta gọi đó là tái sanh. Không quý vị, tái sanh trong những cảnh giới mà ở trong kinh niệm Phật Ba La Mật Đức Phật dạy là phần tưởng và phần tri. Do tâm của chúng ta có hai phần, một phần tưởng và một phần tri. Không quý vị, nếu tư tưởng mình nhiều thì đọa lạc vào cảnh giới nhiều, một phần tri nhiều á thì đọa lạc cảnh giới ít. Bây giờ ví dụ tri là gì? Là tri thức, là sự hiểu biết của mình á, để khai tâm mở trí mình ra. Nếu toàn là phần tưởng có nghĩa là mình chiều theo cái xác phàm của mình không thì đọa tuốt đáy địa ngục ở phía dưới đó. Như vậy thì phần tưởng làm tất nhiên là tính theo bản năng của mình mà làm ác, nên đọa vào địa ngục. Tham lam thì đọa vào trong cảnh xúc, cảnh ngạ quỷ. Còn mà mình si mê có nghĩa là làm mà không tính toán, chứ mê tín này nọ gì, đọa vào cảnh giới của súc sanh. Có thiện có ác thì vào thân con người đó quý vị, còn giúp đỡ người này người kia, nhưng tánh tình mình còn nóng nảy vào cảnh giới Atula. Còn thân miệng ý của mình làm lành làm thiện, giúp đỡ bao nhiêu người khác thì về được cảnh giới của chư thiên, là về cảnh giới của cõi trời. Như vậy người ta gọi là tái sanh, sanh đi sanh lại sanh tới sanh lui. Như vậy cảnh trời là cảnh sung sướng nhất, còn cảnh mà đau khổ nhất là cảnh của địa ngục. Nếu quý vị nào muốn thử thì đi thử một lần. Đó không quý vị, muốn đọa địa ngục về bình thường thôi quý vị. Cứ là chửi đừng chửi hàng xóm, cứ quay lại cha mẹ mình cứ tấp tới đi quý vị, chết đi xuống địa ngục liền à. Quý vị nghe mới vừa rồi ở đâu ngoài Hà Nội có cái ông này, ông cá độ đá banh với chơi game á quý vị, thiếu nợ cá độ đá banh, chơi game không có tiền chơi tiếp á quý vị, lên tới đẳng cấp rồi chơi game gọi là game mà võ lâm truyền kỳ á. Không quý vị, bắt đầu là chơi lên tới đẳng cấp ban chủ rồi. Không quý vị, bình thường thì không thích làm người, bình thường thì không thích, muốn làm ban chủ. Quý vị biết cái ban không? Cái ban là đi ăn mày á, quý vị khoái đi ăn mày gọi làm ban chủ. Như vậy không có tiền chơi game, không có tiền mua, quý vị biết mà mua, nhằm khi mua cái vũ khí á, nghĩa là mua cây kiếm thấy thôi quý vị 10 triệu, mua cái nón đội cái 10 triệu, mua cái áo giáp cái 20 triệu ở trong vi tính á. Đó quý vị, mua cái đó là gọi là mua bủ bối á, mua cái dây của Na Tra thôi cái mất 15 triệu. Phải không quý vị? Như vậy là có cái dây đó đánh mới được. Nó quý vị đánh mới thắng người ta. Như vậy không có tiền mua bủ bói, vì không có tiền chơi điện tử, cá độ thiếu tiền, về nhà kêu cha kêu mẹ cho tiền. Quý vị cha mẹ nó dứt phát tiền làm ăn thì cho, còn mà thứ mà cá độ chơi điện tử là dứt phát không cho, là không cho, tôi giết ông à. Là mày ngon mà dám à. Quý vị giật dao quất luôn, lụi ông già. Bà mẹ lại can, không quý vị, bà mẹ can ôm ra là bà can tôi lụi bà luôn. Không quý vị, như vậy lì lụi hết hai người chết hết quý vị, cha mẹ chết hết luôn. Không quý vị, như vậy là ông này chắc chắn theo kinh Phật đỏ xuống địa ngục, chắc chắn 100% không còn chút nào, chứ ngũ nghịch đại tội, giết cha giết mẹ giết a la hán, làm Phật chảy máu chia rẽ tăng già. Không quý vị, ngày giết cha giết mẹ đỏ địa ngục 2 A tăng kỳ kiếp. Một A tăng kỳ kiếp quý vị là vô số đại kiếp. Một đại kiếp á, như vậy á, là gồm 4 cái trung kiếp. Một trung kiếp gồm 20 tiểu kiếp. Một tiểu kiếp bằng 16.798.000 năm. Độ bao nhiêu tính thử nghe. Đó quý vị, giết cha giết mẹ quý vị thấy không? Cái đó là đọa vào trong địa ngục A Tỳ. Ngục này là núi Thiết Di, mà đó đọa vào cảnh giới của địa ngục. Nếu ta làm cực ác đó, quý vị đọa vào địa giới của địa ngục. Nếu trên cuộc sống này mà chúng ta tham lam, không biết cho ai gì chứ quý vị, đi chùa đi chiền không biết cúng dường đó, người ta là nghèo khổ không biết cho gì á, chỉ dành dụm á lấy cho mình thôi mà không á cho ai một cái gì hết, thì cái người này không quý vị, tâm đó là tâm của ngạ quỷ, tức chết đi sẽ đọa vào trong cảnh giới của quỷ đói, hết thời gian bị đọa rồi mới tì nghiệp mà sanh ra. Còn cái người á mà không biết cha không biết mẹ, không quý vị, u mê nhất là nhậu xỉn rồi này đó, không quý vị, là không biết đường biết xá chứ không biết đạo lý chứ á, ta trên đời có đạo có lý mình cứ cãi bướng cãi càng làm bướng không à, nói không có Phật, không có trời, không có thánh, không có tiên, chứ chỉ có tôi thôi à. Đấy không quý vị, có nhiều ông nhậu vỗ ngực xưng tên dữ dội lắm á. Như vậy người này đọa vào cảnh giới của súc sanh, mà tùy vào tâm như thế nào mà đọa súc sanh tới cỡ đó quý vị. Thành chó nè, thành trâu nè, thành bò nè, dê nè, ngựa nè, gà nè, vịt nè, cào cào, châu chấu, thằng lằn, gắn mối rồi đó. Đọa xuống dưới tùy vào tâm nào mà đọa quý vị. Nếu súc sanh mà nợ người ta thì đọa vào trâu, ngựa, chó để giữ nhà. Thấy không quý vị? Còn súc sanh á mà tâm của mình á quý vị muốn bay lên cung trời cao rộng, đọa thành chim. Vì vậy tùy vào tâm của mình mà đọa vào cảnh giới của súc sanh. Mà cảnh giới súc sanh á thì không có cái trí, nên vì lý do không trí nên không thể tu đắc pháp đắc quả thành các vị thánh nhân được. Do đó cảnh giới của súc sanh rất là đau khổ. Chỉ có cảnh giới trời với cảnh giới người là dễ tu đắc nhất đó quý vị. Mà tại vì cảnh giới trời sung sướng quá, ta không có tu, ta toàn là ngũ thông, lục thông, ta bay tới bay lui không. Chỉ cảnh giới người mình là cảnh giới đau khổ nhất, mà là thông minh nhất đó quý vị. Nên cảnh giới người là cảnh giới dễ tu để đắc đạo. Do đó mà Đức Phật chọn cảnh giới người để Đức Phật sanh ra để độ vô lượng con người để tu thành Phật đó quý vị. Chứ không phải như không mà Đức Phật chọn nơi này đâu. Đức Phật là đến nơi này là để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Nên con người có khả năng tu thành Phật mà các con khác không có khả năng tu thành. Do đó có cái thân người nó cao quý hơn các cái thân con khác. Người có ở đâu cao quý của quý vị, không tắm ba ngày nó cũng thôi. Đấy không quý vị? Con người có gì đâu cao quý, cũng thịt, cũng xương, cũng da, cũng lông, cũng tóc, cũng tai, non, được già, phèo, phổi, trong từ bi, thủy, sám, pháp, ngộ, đạt, thiền sư kể đó quý vị. Nhưng mà trong những cái tầm thường của con người đó quý vị, trong cái thân mà hôi hám, nếu mình không tắm, trong cái thân mà nó luôn luôn lúc nào cũng chảy ra cái chất bất tịnh vậy, nhưng mà chứa ở trong đó một cái trí tuệ của con người. Con người có khả năng tu thành thánh ở trong kiếp này, đấy không quý vị? Có nghĩa là tư duy của con người có khả năng, quyết chí của con người có khả năng tu thành Phật, thành thánh trong kiếp này luôn. Nên con người vượt bực hơn tất cả các con khác. Nếu mất cái thân này rồi mà thọ thân con khác rồi quý vị ơi, xui lắm. Thân con người này là dễ tu nhất đó. Nên ai biết điều đó, bắt đầu ta tu quý vị, ta không ăn thua với nhau nữa. Mình sống trên thế gian bao nhiêu, gửi sống năm nữa tu sao kịp, gửi sống ngày hai ngày sao tu kịp quý vị. Do đó ta dành thời gian người ta tu đó quý vị. Tại vì chúng ta hơn các con khác là chúng ta được làm người, nên chúng ta tu thành thánh được. Còn các con khác nó không được làm người, nó không tu thành thánh được. Do đó người ta gọi là tái sanh. Tái sanh là sanh đi, sanh lợi, sanh tới, sanh lui hoài, riết nó chán chết luôn quý vị. Sanh ra rồi ăn, ăn rồi ngủ, ngủ rồi chơi, rồi giỡn, rồi ăn, rồi ngủ, rồi chơi, rồi giỡn quý vị. Coi phim quý vị thấy không? Thương nhau, dẫn nhau đi ăn, cưới, rồi lập gia đình, sanh con, rồi có vợ khác, có chồng khác, rồi đi ăn, rồi ngủ, có nhiêu đó quý vị. Mà bộ này qua bộ kia có nhiêu đó à. Không có cái phim nào mà ngoài đó chứ đó quý vị. Cũng ăn, cũng ngủ, cũng đi chơi, tới lui rồi về, ăn ngủ tới lui rồi, đó mà. Xong, hết bộ phim, hết tập 1, có sanh ra con cũng vậy nữa, hết tập 2. Không quý vị. Như vậy thì mình sanh tới sanh lui bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp cũng có nhiêu đó quý vị. Bắt đầu con người ta nhàm chán thì người ta gọi đó là tái sanh, không bao giờ ngừng nghỉ tại một chỗ đó quý vị. Cái thứ hai nữa gọi là vãng sanh. Vãng sanh là gì? Là từ trong cái cảnh giới tái sanh này người ta biết tu quý vị, và người ta nguyện vọng tôi muốn ra khỏi cảnh giới của tái sanh này. Tại trong cảnh giới tái sanh này cái mạng con người ta nó thấp sủi à. Ví dụ như con người mình nó sống 80 năm, 70 năm, 6, 30 năm, 100 năm là hết đát phải không? Bây giờ mình tìm cái cảnh giới nào á quý vị mà sống hoài không chết? Cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, con người ta á quý vị đau khổ trong cái thân này, phải ăn, phải uống, phải mặc, phải nghỉ. Vậy tìm cái cảnh giới nào mà không ăn, không uống, không mặc, không nghỉ sanh ra á quý vị? Tại cảnh giới ta bà này, con người ta còn cãi lộn, còn giành đất, các quý vị hơn thua nhau từng lời nói, còn làm khổ đau nhau. Kiếm cái cảnh giới nào người ta không làm khổ đau nhau, các quý vị không giành nhà, cành cửa, giành đất, các quý vị chúng ta sanh về cảnh giới đó. Chúng ta còn lão, còn bệnh, còn tử, còn chết đi các quý vị. Vậy kiếm cảnh giới nào mà không chết đi, không già, không bệnh mình sanh ra các quý vị? Hỏi có cảnh giới nào không? Có. Được Đức Phật thuyết ở trong kinh A-di-đà, vô lượng thọ, quán vô lượng thọ và kinh niệm Phật, ba la mật, kinh bi hoa, vân vân. Thì Đức Phật đang nói về cảnh giới này, gọi là cảnh giới. Ở trong Hoa Tạng Quyền Môn có cảnh giới gọi là phàm thánh đồng cư tịnh độ, có nghĩa là có thánh có phàm. Cõi đó gọi là cõi tịnh độ, do các đức Phật lập ra cõi đó quý vị. Mà cái cõi mà gần gũi, thân thương và có duyên với chúng sanh ở Ta Bà, có nghĩa là có duyên chúng sanh với Nam Thiện Bộ Châu này nhất, đó là cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc, do Đức Phật A-di-đà làm giáo chủ. Đức Phật A-di-đà nói ở trong kinh A-di-đà rằng, Đức Phật Thích Ca thuyết, nếu mà một chúng sanh nào muốn sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc nhàn vui, đời đời kiếp kiếp không chết, ở nơi đó không bao giờ có một chút đau khổ của tâm linh, không bao giờ có một chút đau khổ của thân này, thấy không quý vị, thì sanh về cảnh giới Đức Phật A-di-đà. Thì người này quỳ trước Đức Phật A-di-đà nguyện rằng, Nam-mô A-di-đà Phật, con tên họ là, pháp danh là, hôm nay con phát tâm quy y với Đức Phật A-di-đà, con nguyện niệm đến hồng danh của Ngài và tất cả phước báo công đức con mà có được, con đều hồi hướng về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Khi con còn sống trên thế gian này, xin Ngài độ cho con được tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ, thường hoạch kiếp tường, vĩnh ly khổ ách, huệ tâm, huệ tánh, huệ nhãn, huệ nhĩ, huệ thiệt, huệ thân, huệ ý. Và khi con bỏ xác thân này ở tại thế gian, xin Đức Phật A-di-đà cùng thánh chúng tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam-mô A-di-đà Phật. Nguyện vậy quý vị, hàng ngày nguyện, bắt đầu mình nguyện, ráng niệm Phật trì tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật độ liền. Thế gian ta sống lương hiền, bao nhiêu của cải bạc tiền không cam, cư trần tâm dạ thanh lam, sống trong biển ái không làm việc nhơ, đêm với ngày á quý vị vần thơ Phật giáo, nhắc nhở nhau á quý vị hiếu thảo mẹ cha, càng gần thì Phật lại càng xa, nếu tu theo Phật thì bao xa cũng gần, bỏ đi tất cả nợ nần, trì tâm niệm Phật thì muôn phần thanh bay, khẩn cầu Đức Phật Như Lai, niệm thêm Phật hiệu mà qua ngày đau thương. Như vậy thì bắt đầu chúng ta tu đến cảnh giới Đức Phật A Di Đà, hướng tâm về cảnh giới Đức Phật A Di Đà, nguyện sanh về cảnh giới Đức Phật A Di Đà, làm gì cũng nguyện hết trơn quý vị. Ví dụ chúng ta bố thí 10 kg gạo, nguyện Nam Mô A Di Đà Phật, con nhờ bố thí 10 kg gạo này cho con được giảng sanh về cảnh giới Đức Phật A Di Đà, chứ tái sanh vào trong lục đạo sanh tử luân hồi con sợ quá à, Phật ơi. Rồi sanh ra đây quý vị bệnh, đi bệnh viện hoài, có người bệnh quá trời bệnh quý vị, hở đi bệnh viện, 80 mấy tuổi ngồi đếm tiền. Rồi bà cụ đếm tiền chi, bà cụ xài gì nữa mà đếm bà cụ. Mô Phật, con không có xài tiền thầy ơi. Ấy không xài tiền sao mà đếm chi cho bà cụ? Để dành tiền uống thuốc. Nghe tội sợ không quý vị, bệnh quá trời để dành tiền uống thuốc. Chứ không phải xài gì hết trơn á. Con cái cho quý vị chắc lót từ đồng để thủ, để mai mốt uống thuốc, để dành tiền uống thuốc. Ta bệnh tùm lum chứ bệnh dài xuống dưới quý vị. Người ta là bệnh lai rai, còn mà bệnh người ta là bệnh lẻ, còn mình là bệnh sĩ không à, bệnh nguyên chục không à. Quý vị nhức đầu nè, sổ mũi nè, rồi tiểu đường nè, lên máu nè, viêm gan nè, quý vị đủ thứ hết trơn. Người ta bệnh sĩ không, mình là bệnh chục, mà chục 14 thì phải chục 12 không quý vị. Quý vị có bán dừa không? chục 14, chục 12, bệnh cũng bệnh chục kiểu đó, bệnh sĩ không à. Càng về già bệnh càng sĩ quý vị, nó thảy vô cho mình chục 12, chục 14, mình muốn bỏ ra bớt nó còn thảy vô chục 16 nữa chứ, không quý vị. Nên nó bệnh nhiều lắm quý vị, chúng sanh đa bệnh đa sầu đa cảm, nên nguyện giảng sanh về thế giới Đức Phật A Di Đà. Nói thật ra quý vị, về Tây Phương Cực Lạc nhàn ca một bữa rồi mình thấy Ta Bà này, mình chạy dài 8 lại luôn, nhìn Ta Bà mình xuống quý vị, cảnh á là chính lỗ mình chảy ra, cảnh á mà người ta xả rác á, cảnh mà ô nhiễm môi trường của thế gian á, lũng tầng ozone, khói bụi nó bay lên mịt mù quá quý vị. Ở trên nhìn xuống thấy cục đen xì xì là Ta Bà mình, nó nhìn xuống thấy ghê, giống hệt như khối của nhà máy mà lên bựng 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 quý vị ơi. Chúng sanh ở trong này đang gào khóc, đang kêu la thảm thiết ở gọi Ta Bà đó. Đầu mình về Tây Phương Cực Lạc không quý vị, bay lên cái rét về Tây Phương Cực Lạc, tự nhiên á nập trong hoa sen, mở hoa sen ra thấy Đức Phật A Di Đà ngài giải đạo. Mình có đầy đủ thần thông quý vị, bay không à, không ở đây mà đi bộ gần chết đâu, không quý vị, ở trển á là bay tới bay luôn, muốn đi đâu bay không à. Thân người ta là thân liên hoa hóa xanh, liên hoa này không phải lấy cái bông sen gắn thành thân mình như là na tra, không phải quý vị. Hoa này là hoa sen, là liên hoa hóa xanh. Sen là gì? Sen là bất tịnh đó quý vị, sen là thanh tịnh à, nên sống cạnh bất tịnh mà sen vẫn thanh tịnh, có nghĩa là sen là những cái gì mà trong suốt đó quý vị, những cái gì á mà nó tinh khiết thì gọi là sen, có nghĩa là sen sống trong bùn mà không có nhiễm bùn. Nên mình cái thân ở cảnh giới của Tây Phương là cảnh thân trong suốt à. Mà thân người ta cao cả mấy cây số chứ không phải như mình ở đây đâu. Người Tây Phương Cực Lạc cao to lắm quý vị, cao mấy cây số á. Cái thân người ta bự mình không hình dung được đâu, thân lớn mà trong suốt như là pha lê vậy đó, hào quang bùng tủa ra mà ta bay cái pháp phới chiếu khắp mười phương hết á, thân người ta vậy đó quý vị. Không có ăn uống, cảnh giới Tây Phương không ăn uống. À, nếu người nào á quý vị sống bằng á ta quan hỷ nhiều, xả bỏ nhiều, không nhớ chuyện của thế gian, không á cầu các chuyện của pháp giới quý vị, ta sẵn sàng tha thứ, khoan dung, độ lượng, xả bỏ tất cả các pháp chấp, thì người này càng ngại thân họ càng lớn ra quý vị, và trong tâm của họ càng định, họ niệm Phật, họ tụng kinh Pháp Hoa, họ tu hành, thân họ tâm họ càng định á thì cái hào quang phóng ra thân họ càng xa. Bây giờ ví dụ như có người phóng ra có một cây số, có người phóng ra hai cây, phóng ra ba cây, phóng ra bốn cây, nếu thân càng lớn mà mình phóng ra thời cái hào quang càng xa thì người ta lên cảnh giới trong chín phẩm đài sen đó, từ phẩm một tới hai ba bốn tới phẩm chín. Nếu mà mình tu tập càng nhiều thì phóng lên cảnh giới trên quý vị. Ở Tây Phương Cực Lạc không có nạn kẹt xe, tại vì thân của người ta đó, người ta bay qua với nhau, người ta không đụng vô nhau, thân sen á là nó trong suốt à. Ở đây người này bay đụng người kia qua, người ta cũng bay lướt luôn, không bao giờ mà ta dính với nhau hết, đúng không quý vị? Ta ở Tây Phương Cực Lạc á, nên không có kẹt gì hết trơn á, à, không có đăng ký đường bay gì hết. Bay ai nấy bay bay à, bay đụng đụng mà bụng cũng bay suốt ngang luôn, tại thân ta trong suốt, đúng không quý vị? Còn mình ở đây mà mình bay quý vị phải có cái đường bay, không có đường bay bay đâm nhau sao? Đúng không quý vị? Nếu ở ta bà này á, mà mình mà biết bay cái quý vị ơi, bay ở trên á, bay tới bay lui hồi nghe rầm cũng rớt xuống. Đúng không quý vị thấy không? Lúc đó phải có cái luật giao thông đường không á. Đúng không quý vị? Bay lên cái dính nhau trên á, dính nhau chỗ đọt dừa rồi chẳng hạn. Đúng không quý vị? Còn ở Tây Phương Cực Lạc bay lên cái không có dính nhau, đụng đụng mà ta bay thấu qua luôn. Đúng không quý vị? Nên cõi đó không già, không bệnh, không chết, người ta rất là an vui, người ta bay thần thông, không bao giờ ta nghĩ tưởng tới món ăn món uống chứ không quý vị, thì người ta gọi đó là thiền diệt thực và pháp hỷ thực. Ta ngồi thiền đó làm cho tâm ta lớn ra, rồi á ta pháp hỷ thực làm cho thân ta lớn ra và chiếu hào quang, không quý vị? Nên cõi đó là cõi gọi là tịnh độ, mà đâu phải chuyện đơn giản quý vị. Do Đức Phật A Di Đà lập ra một cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc, thì người nào từ cõi ta bà này sanh về đó ta gọi là vãng sanh. Đâu quý vị, cái người mà vãng sanh. Nên có nhiều người ta niệm Phật quý vị, ta niệm Phật quyết liệt, ta biết trước ngày chết biết được ngày vãng sanh. Nên có câu chuyện ở trong Hồi Dương Nhân Quả gì nói câu chuyện này, thì nó không phải là trong kinh Phật, nhưng mà có cái vị đó, vị là chết đi sống lại, cái vị kể lại thôi. Là có một cái nhóm người chết đi rồi quý vị, bắt đầu ngồi đó đông lắm. Thì có cái người đó trên tòa sen mà trên ở trên trời quý vị, ta phóng hào quang xuống chư thiên tiên nữ tiên nam, ta xuống rước lên cõi trời bay lên đó quý vị. Cái ông mới ngồi đó ông hỏi cái ông quan dữ đó, thưa quan sao mà người kia được rước lên trời mà dù lộng qua mạng Đà La, qua mạng Thù Sa rồi nhạc trời sáo điệu gian rân rước lên sướng dữ vậy? Là người đó ta hành thập thiện đó, có nghĩa là ta sống ở trên thế gian ta không có tham lam gì hết trơn á, cái miệng á người ta á nói năng đàng hoàng, ý nghĩ người ta đàng hoàng lắm. Nên mình có ba cái nghiệp, nghiệp thân, nghiệp khẩu, nghiệp ý, mà được Đức Phật thuyết ở cung rồng Ca Tiệt La, tức là thập thiện nghiệp đạo đó. Nếu ý mình không tham lam của ai hết, không sân giận, ai nói gì mình cũng nhịn chứ quý vị, không si mê, có nghĩa là mình học kinh học sách để tâm trí mình sáng ra, cái đó là ý có ba nghiệp. Rồi bây giờ á, thân có ba nghiệp là không có sát sanh, có nghĩa là người này là ăn chay đó quý vị, không có sát sanh là ăn chay á. Có tâm bất hại, không có trộm cắp, có nghĩa là không lấy đồ của người ta, cho nên đi xin người ta cho không cho thôi à, chứ không phải hở hở lấy đâu. Lấy đồ có hai dạng, một dạng á là mình đi ăn cắp ăn trộm, còn dạng là lấy trước mặt. Đúng không quý vị, lấy trước mặt mà không xin người ta cũng phải ăn cắp ăn trộm. Ví dụ như vô chùa mà thỉnh này thỉnh kia ăn cắp ăn trộm rồi đó. Đúng không quý vị, hoặc là ra ngoài sau bếp mà mình nấu cơm rồi đó, thấy gì ngon ngon bỏ một bọc đem về để ăn trộm đồ chùa. À, quý vị đâu có xin đâu, không xin thành ăn trộm mà đâu phải là mình lén lén lúc lúc đâu. Ăn trộm trước mặt vẫn là ăn trộm, không có xin vẫn là bị ăn tội trộm cắp. À, quý vị, như vậy chúng ta không có trộm cắp. Cái thứ ba nữa là chúng ta không có tà dâm. Tà dâm có nghĩa là có vợ, có chồng. À, quý vị, chung thủy vợ chồng chứ không phải lén lén ra ngoài quan hệ bất chính thì phạm tội tà dâm. Như vậy nếu mà thân chúng ta không có sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm thì chúng ta được 6 cái nghiệp lành này, phải không? Có miệng ta có 4 cái nghiệp lành nữa. Chúng ta có 4 cái nghiệp ác của miệng, đó là nói dối, nói đâm thọc, nói ác khẩu và nói thiêu dệt. Chúng ta có 4 cái nghiệp của miệng đó quý vị. Bây giờ chúng ta không nói dối, không nói thiêu dệt, không nói ác khẩu, quý vị, không nói đâm thọc. Như vậy thì chúng ta được 10 cái điều thiện. Ai tu 10 cái điều thiện này chết sẽ sanh về được cõi trời. Nếu không có tâm giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thì người này được chư thiên quý vị đón rước về cõi trời, hào quang quý vị bùng tủa. Tùy vào tâm mình có thiền định thì vào cõi trời của sắc giới, vô sắc giới. Tâm mình không có thiền định, có phước thì về được cõi trời dục giới. Trời dục giới có 6 từng trời khác nhau. Trời thấp nhất là trời tứ đại thiên dương, trời thứ hai là trời đao lợi, trời thứ ba là trời dạ ma, trời thứ tư là trời đau sức, trời thứ năm là trời quá lạc, trời thứ sáu là trời tha quá tự tại thiên. Thì trời đao lợi là trời hoàng hậu ma gia, mẹ có thái tử Xe Đạt Ta đã sanh về đó. Và kỳ hạ thứ bảy, Đức Phật đã về đó thuyết 2 cái bài kinh, gọi là bài kinh Địa Tạng ở cõi trời đao lợi, và bài kinh thứ hai gọi là A Tỳ Đàm, tức là Di Thức Học á, Đức Phật thuyết ở trên cõi trời 2 bài kinh nha. Và kinh Thập Thiền Nghiệp Đạo là Đức Phật thuyết ở dưới cung rồng Ca Tiệt La của Ngao Bính Ngao Quảng ở dưới á quý vị. Nên Đức Phật có những cái bài kinh mà mình thấy lạ lắm, không thuyết cho con người đâu. Bài kinh đầu tiên Đức Phật thuyết là kinh Hoa Nghiêm, thuyết ở trong định cho chư thiên và Bồ Tát nghe. Quý vị, còn kinh Thập Thiền Nghiệp Đạo á thuyết ở dưới cung rồng ở dưới á. Còn kinh Địa Tạng là thiết trên trời đao lợi, A Tỳ Đàm thiết trên trời đao lợi chứ không phải thiết dưới này. Còn tất cả các bài kinh khác đều thiết ở tại thế gian. Thấy không quý vị? Như vậy thì chúng ta là mới thấy rằng nếu mà một người hành theo thập thiện nghiệp đạo, nói thiện, nghĩ thiện, làm thiện, người này được sanh về cõi trời. Nếu có định thì sanh cõi trời sắc giới và vô sắc giới. Còn nếu không có định đó quý vị, còn một chút ham muốn thì sanh cõi trời của dục giới. Thấy không quý vị? Tức là cõi trời còn tham vào dục, cõi trời sắc thì tham vào sắc. Cõi trời trên là cõi trời vô sắc, là chúng ta an ổn trong cảnh vô sức. Vô sắc là an ổn trong cảnh tâm thức. Đúng không quý vị? Như vậy về được ở trên cõi trời. Như vậy cõi trời rất là sướng, nhưng cũng không bằng cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc đâu quý vị. Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là hơn cõi trời nhiều, hơn cõi trời nhiều lắm. Nên nếu mà người nào vãng sanh, tức là từ ở trong cõi ta bà này chúng ta sanh về cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc, người nào mà quyết chí niệm Phật đó quý vị, ráng niệm Phật trì tâm bất diễn, thì có Đức Phật phóng quang gia hộ. Về nhân quả của niệm Phật, một người nào niệm Phật có kim cang hộ thể, có nghĩa là bát bộ thần kim cang đến hộ cho người đó. Nếu người đó thành tâm thành ý mà niệm Phật. Thành tâm thành ý niệm Phật là gì? Thành tâm thành ý niệm Phật là niệm Phật để tu niệm Phật, chứ không phải mình niệm Phật nhằm khi niệm Phật cầu trúng số nữa quý vị. Bữa đó là ở nhà của chú đó nè, Nam Mô A Di Đà Phật, nhắm mắt lại nha. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Phật, lật cái lịch lên. Ý hỏi sao lật lịch mà cũng niệm Phật nha, tu dữ ha, lúc lật lịch cũng niệm Phật luôn à. Không có, con niệm Phật để con thấy con số nào bữa nay nó ra. Hết biết đường đánh rồi quý vị, lật lịch ngay chân ngày mấy là đánh số mấy á. Mà cũng Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Phật, lật lên cho nó trúng. À, quý vị thôi rồi, cái đó đâu có kim cang hộ thể đâu quý vị, cái đó gọi là ma đề hộ thể. Đâu có kim cang hộ thể đâu. Nhầm người á, đánh bài á quý vị, đánh bài binh á, đánh bài binh sập sám mà thua quá trời, lên 3 con 3 rồi quý vị, còn con nữa, bắt đầu á bắt lên niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Phật, Nam Mô Phật, nặng ra cho con số 3 nữa, tứ quý 3 bãi bài. À, quý vị thấy không? Vì niệm Phật này đâu phải là kim cang hộ thể, mà niệm Phật này là thuộc về thần bài hộ thể. Chứ là kim cang nào hộ thể, đúng không quý vị? Chứ không phải ai niệm Phật cũng tu đâu. Nên có nhiều người người ta niệm Phật để thân tâm thanh tịnh và cầu nguyện vãng sanh về cảnh giới của Đức Phật A-di-đà, thì niệm Phật này mới được kim cang hộ thể quý vị. Cái đó thì người ta gọi đó là vãng sanh đó. Vãng sanh từ là cõi ta bà này, mình sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nếu người nào quyết chí nguyện hồng danh, niệm hồng danh của Đức Phật A-di-đà, niệm niệm tương tục quý vị, tai mang chuỗi ngọc bồ đề, sống làm tôi Phật, chết về Tây Phương, ngày nay sáu nẻo ba đường, học tâm giữ dạ thần lương mới là khá thai trong cõi ta bà, không tu một kiếp chắc là tù gông, trở về nơi bổn lai không, về gia tu niệm vợ chồng đeo mang, cõi trần tai ách dai mang, bao nhiêu nghiệp chướng phủ phàng người ơi, muốn cho tâm dạ thảnh thơi, trì tâm niệm Phật mà đổi đời một phen. Ta bà nơi chốn tối đen, ta bà nơi chốn đua chen quá chừng, hôm nay nửa tuổi nửa mừng, trở về với Phật đó quý vị. Vang lừng niệm đi, lúc nằm lúc đứng lúc đi, trong lòng có Phật thì việc gì nó cũng qua. Như vậy người ta phát tâm niệm Phật để được giáng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc nhàn cao quý vị. Niệm học tâm niệm Phật thì nhà nhà an vui, nhất tâm niệm Phật Di Đà mà sống trong một kiếp ta bà đau thương, niệm rồi mới thấy thường lương, niệm rồi mới thấy con đường giảng sanh. Chúng ta niệm ta mới thấy được, chứ không niệm thấy được đâu quý vị. Nên giảng sanh rồi quý vị ơi, lên tới Tây Phương Cực Lạc rồi, muốn về ta bà thăm con cháu, phóng dèo cái trong vòng, duỗi cánh tay, trong kinh nói Đức Phật nói về đó chúng ta duỗi cánh tay ra, cái thời gian có nhiêu đó thấy là thấy là sống gần con cháu rồi. Vậy đó có cô này ở gần chùa Hoằng Pháp đó quý vị, cô tu 30 năm niệm Phật. Cổ chết đi 3 ngày con còn quay lại, 3 ngày quay lại. Nóng nóng nhà không dám niệm, vì 3 ngày quay lại dặn con cháu tu á, có gì dặn tùm lum la cho ráng tu, con ráng niệm Phật rồi đi luôn. Chuyến này đi thiệt. Nghe không quý vị? Đi vậy đó mà con cháu gặp hoài, nằm bao gặp ngồi trên tòa sen bay xuống. Rồi có người em á quý vị đang ngồi thiền niệm Phật là nhắm mắt lại cũng gặp luôn. Nhắm mắt lại gặp bà quay tòa sen bay xuống, bay vòng 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 nè, kêu niệm Phật gắng niệm, đừng có niệm ngủ gục nghe. Nghe không quý vị? Dặn vậy. Nghe không quý vị thấy không? Ta tu niệm Phật là từ tòa sen bay xuống rét cái tới liền thần thông diệu dụng mà. Nên ráng niệm Phật quý vị, ráng niệm Phật đừng có buông khỏi cái tâm mình. Nghe không quý vị? Ta bà là chốn đau thương, nghe không quý vị? Niệm Phật đi để tầm đường mà giảng sanh. Chứ không thôi ta bà một cõi mong manh, sống trong một kiếp thì cam đành đau thương thôi, không có cách nào khác đâu. Rồi ráng niệm Phật, đó ta gọi là giảng sanh. Và cái thứ ba nữa quý vị, gọi là bất sanh, là không còn sanh diệt nữa. Mà muốn bất sanh thì trải qua 4 cái từng thiền định: sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, quý vị mới đi tới chỗ bất sanh, bất diệt. Bất sanh, tại sao chúng ta lại sanh ra? Trong chuỗi của 12 nhân duyên thì do vô minh sanh hành, hành sanh thức đó. Và trong nhân quả nghiệp báo thì Đức Phật dạy là cái dòng nghiệp của chúng sanh dẫn chúng sanh đó đi trong sanh tử luân hồi quý vị. Như vậy chúng ta chấm dứt cái dòng nghiệp. Mà trong kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Và trong kinh niệm Phật Ba La Mật thì bài chú giảng sanh đó là nhổ tận gốc của nghiệp chướng thì là căn bản để giảng sanh tịnh độ. Có nghĩa là bạc nhất thế nghiệp chướng, căn bổn đắc sanh tịnh độ Đà Ra Ni. Nam Mô A Di Đà Bà Dạ Đà Tha Dạ Đà Dạ đó. Là cái bài đó là bài chú giảng sanh đó quý vị. Chứ không phải bài chú giảng sanh đó là chúng ta tụng cho người chết đâu, là không phải đâu quý vị. Bài chú giảng sanh đó là ta tụng cho sống chết gì tụng cũng được hết. Là trong kinh niệm Phật Ba La Mật. Có nghĩa là nhổ đi tận gốc của nghiệp chướng là căn bản để được giảng sanh về cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc. Ý nghĩa của bài chú nó vậy đó. Chứ không phải là mỗi khi chúng ta đập đầu con cá tụng chú giảng sanh đó, rồi là chúng ta thấy đám ma tụng chú giảng sanh. Không phải chú giảng sanh để phục vụ cho đập đầu cá, phục vụ cho đám ma đâu. Mà chú giảng sanh đó là nói chúng ta hãy nhổ tận gốc của nghiệp chướng mới vãng sanh về để cảnh giới của Đức Phật A-di-đà an vui được. Nên những người nào mà muốn con nghiệp chướng mình được tiêu trừ á quý vị, thì tụng bài chú giảng sanh này thành tâm tha thiết á quý vị. Nghiệp chướng mình nặng nề quá, con quậy, chồng quậy, bệnh hoạn tùm lum, đã lúc đó bắt đầu chúng ta tụng bài chú giảng sanh. Nam mô A Di Đà Phật già đa tha già đa già đa điệp già ta di rì đô bà tỳ A Di Rì Đa Tức Đâm Bà Tỳ A Di Rì Đa Tỳ Ca Lan Đế A Di Rì Đa Tỳ Ca Lan Đa Và Di Ni Và Và Na Chí Đa Ca Lệ Ta Bà Ha. Đó là bài chú bản sanh đó. Chú bản sanh này là tụng để tiêu mòn nghiệp chướng, mà tiêu mòn nghiệp chướng mới được giảng sanh, nên gọi là bài chú giảng sanh, chứ không phải bài chú giảng sanh tụng mới là chù. Có nhiều người nói tụng chú giảng sanh ghê lắm, tụng chú giảng sanh chắc chù cho mình chết quá. Không phải, có nghĩa là mình tiêu mòn nghiệp chướng sẽ được giảng sanh. À, quý vị, nên gốc của nghiệp là gì? Là do tác ý. Nên bây giờ mình mà ngồi mình thiền định vắng lặng đó, quý vị, mình không còn tác ý nữa, nhập vào sơ thiền là trạng thái ly dục sanh hỷ lạc, nghĩa là không còn ham muốn gì nữa đó quý vị. Ở cảnh giới của thế gian có còn rồi có mất, bắt đầu ta vào được sơ thiền quý vị, vào nhị thiền, vào tam thiền, vào tứ thiền. À, như vậy người ta mới vào tới tứ na tầng định, không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu, xứ phi tưởng, phi phi tưởng xứ định. Như vậy người ta có thiền đó, và vào trong tất cả các tầng định đó rồi đó quý vị, thì người ta sẽ được bất sanh bất diệt, tức là không còn gieo nghiệp chướng tan thương trong sáu nẻo luân hồi nữa, họ đi đến bất sanh bất diệt. Cái người đi đến bất sanh bất diệt chỉ người xuất gia, đúng không quý vị, bỏ hết tất cả các cái của thế gian này, gọi là xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia, người ta có đi đến bất sanh bất diệt. Còn mình ở tại gia, trong kinh nói chỉ đắc quả thứ ba A Na Hàm trở lại à. Nhưng có một cách mình niệm Phật để được vãng sanh, để biết như vậy mình biết là trong cái đời sống này mình còn gia đình, còn vợ, còn chồng, lo lắng con cái, mình không thể nào đắc quả A-la-hán trong vòng kiếp này được. Thôi vậy mà chúng ta phải đợi kiếp sau. Nhưng mà muốn giảng sanh thì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thì bất kỳ ai cũng có thể giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc được. Mà cảnh giới Tây Phương Cực Lạc không phải là chúng ta về đó là thành Phật liền đâu quý vị, mà về đó tu tiếp đó, tu dài dài lên mới được thành Phật. Như vậy thì xin hỏi á, là nếu người này không có tái sanh, người này không có vãng sanh, người này không có bất sanh bất diệt, vì người này có không? Có luôn. Đó quý vị, là trong cái cảnh giới xuất ra khỏi cái thân này rồi, người này không đi đâu hết. Đó người ta gọi là thân trung ấm. Tại sao họ không đi đâu? Là tại vì họ đang còn chưa giải quyết được chuyện hồng trần. Giải quyết chuyện gì? Tức là tâm mê đời, mê trần của họ không bỏ được. Có gì nên họ không vãng sanh được, và cũng chẳng tái sanh được luôn. À, và họ cũng không có bất sanh bất diệt được luôn. Như vậy gọi là thân trung ấm. Thường thường họ là những cô hồn đó, khi sống ở trên thế gian quý vị, họ bắt đầu ham thích, mê nhà, mê cửa, mê xe, mê cổ, mê vàng, mê bạc. Quý vị mới cất cái nhà mới cáo à, ở chưa được mấy ngày chân chết rồi, bắt đầu để lại cho người ta, bán lại cho người ta quý vị, bắt đầu đứng ngang ở cái cửa chặn hai tay cho ta vô nhà của tôi. Đó không quý vị, cái người ta đâu biết đâu, người ta đi vô nhà quý vị, người ta ngủ ban đêm á, nằm trên giường á, bắt đầu đẩy người ta xuống đất, giường của tôi. Đó không quý vị, rồi bắt đầu người ta không xuống quý vị thì làm sao? Bắt đầu ra sao lục chén à, lục rỗn. Đó không quý vị, lục chén ra không thấy ai chứ, bắt đầu có cái võng đưa võng dục để chi cho người ta sợ, ta sợ để ta đi ra. Nhưng cuối cùng ta không đi ra thì quý vị mới bực bội, mới la, mới gào, mới khóc. Thì cái người này là người chấp về tài sản, giữ lại tài sản hơn quý vị. Chấp tài sản, giữ tài sản nên thành thân trung ấm. Có người chấp tài sản, giữ tài sản mà đủ nghiệp thì sẽ sanh vào loài súc sanh. Bây giờ ví dụ như á, mình mới mua khúc vải mới về, cái người này chấp vào tài sản, ham thích khúc vải mới thì sanh ra thành con rận ở trong tấm vải. À, quý vị, người mà bỏ lại một đống vàng thì sanh ra thành cái con sủa mà giữ vàng. Đó không quý vị? Như vậy thì chúng ta có hai cái. Thứ nhất á, là ở thân trung ấm là chấp không bỏ đi được, cái tâm mình không rời của cải vật chất được, và không hưởng được của cải vật chất đó, mà bị người ta sẽ lấy của cải vật chất của mình thành của người ta. Nên người này gào khóc kêu la thành cô hồn, đi đó đi đây đó quý vị, và rất là đói, rất là khổ. Tại vì tâm của họ đang làm móng trần, tâm của họ đang quyến liếng ở trần. Ví dụ như hàng ngày con cái cúng cho ăn, quý vị bây giờ không thấy ai cúng, chừng họ đói dữ lắm. Họ thấy họ đói, họ khát lắm. Hàng năm con cái may ba bộ đồ, mà năm nay không thấy nó may bộ nào, không thấy đốt giấy tiền vàng bạc xuống, người ta thấy thiếu dữ lắm. Quý vị.
Thật ra áo cũng không phải mặc, cơm cũng chẳng phải ăn, nhưng mà cái tâm này là nó nhu cầu. Nhu cầu có nghĩa là hút thuốc riết nó quen, uống cà phê riết nó quen. Ngày uống 3 ly cà phê chết đi rồi, con không uống cà phê cảm thấy thèm cà phê dữ lắm. Nghĩa là mà cúng 1 ly cũng không chịu, nó phải cúng đủ 3 ly mới chịu. Đó quý vị, có nghĩa là tâm của chúng ta, tâm đang chấp vào trong cảnh giới đó thì gọi là thân trung ấm. Mà đa số bị cái này nè, ví dụ như cái người ta khoái cái xác thân mình, phải không? Ai mà còn sống mà vẽ chân mày nè, xăm môi nè, căng da mặt rồi nè, độn bên đây, độn mũi bên kia, độn mặt rồi ha, chết đi ra ngoài mồ dữ ngoài đó quý vị. Cái thân mà nó đẹp quá bỏ không được, không quý vị ngồi đó quý vị nhìn cái thân mình mà uổng sao đâu á. Bữa nay cái nó bể ra cái, à, nó mất đi miếng này, mai nó sình, nó mất đi cái miếng kia, ngồi khóc dữ lắm quý vị. Tới cái bộ xương mình cũng giữ, cái này xương của mình là quý lắm, là xương người ta không quý, xương của mình quý. Thân của người ta không quý, thân của mình quý quý vị. Ra ngoài mồ giữ ngoại quý vị thấy, các nhà ngoại cảm thấy không? À, cái xương nằm dưới còn ngồi đóng ở trên, quý vị giữ ở đó đó gì, làm sao mà giảng sanh mà tái sanh nổi, à, quý vị giữ ở đó mà tới thân của mình tan ra luôn cũng còn giữ, giữ một cái xác. Đấy không quý vị, mà xác nó không để làm gì hết, từ từ nó tan ra hết. Nên cái người này á, là họ không có tu á. Nếu mình biết tu quý vị, thân này là giả tạm phù du thôi. Đức Phật dạy rồi, ở trong kinh Kim Cang Bát Nhã, thân này là do tứ đại hợp thành, phải không? Nhất thiết khổ di pháp, như mộng quyển bào ảnh, như lộ diệt, như điển ưng tác, như thị quán. Đức Phật dạy trong kinh Kim Cang á, tất cả các gì pháp hữu di chúng ta nhìn thấy được, như mộng quyển, như là một giấc mơ, như bào ảnh, như một bọt bóng thôi, à, quý vị, như điển, như là cái trời chớp một cái đó, à, quý vị, à, như lộ là như xương ở trên cành thôi. Chúng ta thường quan sát như vậy thì mới biết được cái thân mình là giả, của cái vật chất này là giả. Lúc đó ta không còn mê đắm vào đó nữa quý vị. Vừa tắt hơi cái, ai muốn lấy gì lấy, má niệm Phật, má đi nghe con, đi bê cái rét cái, mở mắt ra hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, bất thối Bồ Tát Di Bạn Lữ, bỏ hết ta bà, à, cái gì. Như vậy thì trong lúc sống này mình không có bị lệ thuộc gì cảnh giới thế gian thì người này dễ dàng giảng sanh lắm. Bây giờ đi tu còn lo việc nhà không? Không lo, phải không? Thoát khỏi cái nhà. Đi tu còn nhớ lại là tiền cất tủ, sợ người ta lấy không? Không, phải không? Vậy thì người này thoát khỏi tiền, à, không quý vị. Rồi á, đi tu còn lo cho đứa con đứa cái nhà không? Khỏi, nó lớn có vợ có chồng, khỏi lo. Cháu chắc còn lo, cháu chắc có cha mẹ nó lo, mắc gì mình lo, à, quý vị. Mình nghĩ như vậy mình thoáng lắm, thôi đi tu tu muốn nào về về quý vị. Như vậy lỡ mà có chết giữa chừng, à, quý vị, chúng ta đâu còn quyến liếng gì đâu. Chỉ cần Nam Mô A Di Đà Phật là nhất tâm bất loạn liền, đâu còn loạn tâm bởi gì đâu quý vị. Hồng trần này không còn cái gì mà để chúng ta quyến liếng hết đấy, à, quý vị. Đời là giả, trăm ngàn cảnh giả, sanh bệnh già, thiêm ngã biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước đi cõi tạm, khi đi lúc về, ai có biết phù đề là khổ. Nếu không thì tìm chỗ nhàn thanh, ba đường sáu nẻo mong manh, trì tâm niệm Phật đó quý vị, thì giảng sanh nơi Phật ngài. Như vậy thì chúng ta thấy là tái sanh, vãng sanh đi đến bất sanh bất diệt. Thì cảnh giới vãng sanh trong nẻo của mười phương chư Phật là cảnh giới dễ nhất trong cái thời buổi bây giờ, gọi là thời mạt pháp. À, quý vị, Đức Phật nói trong kinh A Di Đà, thời mạt pháp thì có ngũ trược á thế, kiếp trược, kiến trược, chúng sanh trược, mạng trược và phiền não trược. Kiếp trược là cái kiếp này chúng sanh phải chịu đau thương, là do thiên tai bão lũ vân vân là kiếp trược. Kiến trược là cái nhìn của chúng sanh nó hay sân si giận hờn với nhau, gọi là kiến trược. Chúng sanh trược, chúng sanh là các loài chúng sanh, loài nõn sanh, loài thai sanh, loài quá sanh, à, quý vị, loài thấp sanh, đều bắt đắc kỳ tử, đều phải bệnh, đều phải mau già, mau bệnh, mau chết, gọi là chúng sanh trược. À, quý vị, còn phiền não trược, à, quý vị, là chúng sanh luôn luôn lúc nào cũng lo, cũng rầu, cũng buồn, cũng khổ, lo những cái không đáng lo mà cũng lo luôn, thì gọi đó là phiền não trược đó quý vị. Nên bây giờ mình biết sống trong cảnh trược nơi này rồi, sống nay chết mai nó không bao giờ tồn tại đối với mình hết, bắt đầu người ta phát tâm tu, à, quý vị, hàng ngày không ăn thua thế gian nữa, chửi mình sao chị Bảy ngu quá vậy, chị Bảy mô Phật còn thời gian ít lắm ráng tu, chửi lộn hồi mất công lên máu chết giữa chừng bị đọa địa ngục, nên không có dám chửi lại mô Phật, nghĩ chửi. Không có gì. Cô Tám ơi, tứ sắc thiếu kha Tám, mô Phật bỏ lâu rồi con, cấp này bận niệm Phật không hà. Không có gì, thấy không? Cứ tối ngày cứ niệm Phật, ai làm Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. À vậy thôi, à quý vị, nên cắt cái nẻo sanh ra, cắt cái nẻo chết đi, ai khôn ai dạy tìm một đường cho chúng ta đi. À như vậy, à quý vị, như vậy chúng ta kết thúc ở đây A Di Đà Phật. Và còn ít thời gian á thì thầy xin hỏi một vài câu hỏi để tặng mấy phần quà. Tại vì bữa nay là ngày 14, thầy phải về thành phố, thầy dẫn chúng tối nay mà tụng sám hối. À, quý vị, tại quý thầy thì đi nhập hạ trơn rồi nên là thầy mới gấp như vậy. À, nên câu hỏi thứ nhất là hỏi quý vị chúng ta hôm nay trao đổi với nhau đề tài mang tên gì ạ? À? Rồi thôi cô ở hàng đầu đi.
Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, con nhận được phần quà, có nhận được phần quà. Tại hai đề tài của thầy giảng là tái sanh, giảng sanh và bất sanh.
Tái sanh, giảng sanh và bất sanh, cho anh chàng pháo tay. Xin hỏi ra câu hỏi thứ hai, nếu không tái sanh, không giảng sanh, không bất sanh gì thì mình ở trong cảnh giới nào? Rồi cho cô ở sát cái máy, giơ tay trước đó, cho em phần quà này cô.
Cô Phát Kim Nguyễn Quang xin trả lời câu thầy hỏi nha.
Ở thân trung ấm, cho anh chàng pháo tay. Và câu hỏi cuối cùng, ai biết quy y Tam Bảo là gì ạ? À? Rồi xin mời cô chứ đó.
Pháp danh Huệ Hồng xin trả lời thầy là quy y Tam Bảo là trở về Phật Pháp Tăng.
Quy Tam Bảo là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, cho anh chàng pháo tay. Rồi tặng phần quà. Thôi chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Xin chúc quý vị công ngày tu thật là an lạc, vạn sự kiết tường như ý.